Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ được phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền và việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất để triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh họp rà soát tổng thể việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là bài phản ánh cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trong quan tâm đầu tư khai thác các tiềm năng lợi thế của một Gia Lai mới, nơi kết hợp nhiều tiềm năng to lớn của cả rừng và biển, góp phần kiến tạo một Gia Lai mới bứt phá, tăng tốc, phát triển mạnh mẽ hơn. Còn ở phần cuối chương trình là bài ghi nhận cố gắng của Công ty Điện lực Gia Lai trong chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định, thẩm quyền về lĩnh vực y tế và việc sắp xếp tổ chức các cơ sở y tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Gia Lai, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan. Theo báo cáo, tỉnh Gia Lai đã tổ chức sắp xếp lại lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chỉ đạo hướng dẫn của các cấp của Bộ Y tế. Sở Y tế hiện có 5 phòng chuyên môn và văn phòng sở, có 2 chi cục và 47 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cùng 135 trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế gồm 52 thủ tục hành chính mới, 30 thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ 28 thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng quy trình nội bộ, đảm bảo kịp thời tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế đã trả lời, làm rõ các kiến nghị của tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc tổ chức duy trì các đơn vị theo đặc thù địa giới hành chính của tỉnh, hướng dẫn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế khu vực, trạm y tế cấp xã. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm có định hướng hướng dẫn nhằm đảm bảo hoạt động của lĩnh vực y tế thông suốt hiệu quả, nhất là đối với công tác quản lý nhà nước ở cấp xã. Tỉnh Gia Lai sẽ chủ động tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn. Liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Y tế quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị, có cơ chế chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến cơ sở để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và nâng cao các dịch vụ y tế cho người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong việc sắp xếp tổ chức lại lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với tỉnh Gia Lai và các tỉnh thành khác, đoàn công tác sẽ báo cáo tổng hợp đánh giá cụ thể hoạt động của lĩnh vực y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là cơ sở để Bộ Y tế tham mưu Chính phủ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cụ thể hóa quan điểm mục tiêu theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong giai đoạn mới.
Chiều ngày 12 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị lần thứ nhất để triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Triển khai công tác tuyển quân năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trong đó đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện rà soát chốt thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển và xét duyệt cấp xã. Qua rà soát, toàn tỉnh có trên 27.000 công dân đủ 17 tuổi, đạt hơn 0,8% dân số. Trong đó, thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự là hơn 26.880 công dân và đã đăng ký đạt 100%. Qua phân loại, số lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ đủ từ 18 đến 25 tuổi và công dân tốt nghiệp cao đẳng đại học đến hết 27 tuổi là 142.000 công dân. Trong đó, thuộc diện gọi nhập ngũ là trên 36.990 công dân. Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2026 của tỉnh Gia Lai là 4.950 công dân, tăng 91 công dân so với năm 2025. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh nêu rõ, việc thực hiện công tác tuyển quân năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Song với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026, làm mẫu cho những năm tiếp theo. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho gia đình, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, về thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sau xuất ngũ để thanh niên yên tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đối với cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phối hợp chỉ đạo các địa phương rà soát chốt thực lực, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị nhằm nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2026, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Sáng ngày 12 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì cuộc họp rà soát tổng thể việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã làm việc với 9 chủ đầu tư đang triển khai thi công các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản đôn đốc yêu cầu hoàn thành từ 1.500 đến 2.000 căn trong năm 2025. Đến nay, nhiều dự án đang đảm bảo tiến độ. Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1.861 căn hộ, bảo đảm theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy. Đồng thời, 4 dự án đã có chủ đầu tư đang được đôn đốc khởi công trong năm 2025. Việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án mới đang được triển khai theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội và Nghị định số 192 của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng và tiếp cận tín dụng. Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm, đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội và các chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương trên địa bàn tỉnh, thành lập tổ công tác đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các thủ tục có tính chất liên ngành. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các sở ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành từ 1.500 đến 2.000 căn trong năm 2025. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết, đồng thời tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát tháo gỡ khó khăn tại các dự án. Trong đó, đối với dự án Bông Hồng, yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam và chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đối với dự án tại khu công nghiệp Trà Đa, giao Sở Xây dựng sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố thông tin dự án để triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, đồng thời tiếp tục rà soát quy hoạch tại các địa phương để tham mưu triển khai đồng bộ các dự án mới. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các nhà đầu tư chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở ngành đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội được triển khai hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.
Ngày 12 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Phó trưởng ban Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2025 tại 4 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc. Tại các xã kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã nghe báo cáo phương án ứng phó mưa bão lũ lụt, trực tiếp kiểm tra hệ thống đê điều, kênh mương và các công trình phòng chống thiên tai trọng yếu. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, thành lập đội xung kích cơ sở, xây dựng phương án 4 tại chỗ, chuẩn bị lực lượng ứng trực, vật tư và phương tiện cứu hộ cứu nạn. Một số xã đã huy động nguồn lực gia cố đê kè, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các xã tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đồng thời các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong cao điểm mưa bão, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo sớm, đảm bảo thông tin đến tận thôn xóm để người dân kịp thời ứng phó. Hiện ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, do vậy đồng chí Dương Ma Tiệp đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương rà soát xây dựng phương án bảo vệ công trình đang thi công, bố trí lực lượng và phương tiện dự phòng tại công trường để xử lý sự cố kịp thời. Đối với các tuyến đê xung yếu, cần đặc biệt quan tâm việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, rà soát hiện trạng, bổ sung kịch bản ứng phó sát thực tế, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp khẳng định, cấp ủy chính quyền địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Thượng tá cơ sở Herbert Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, tổ phó tổ kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 12 tháng 9 tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2025 tại các xã An Lão, An Vinh, An Hòa và An Toàn. Qua kiểm tra thực tế vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở tại các địa phương, Thượng tá Cơ So Herbert Khắp đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, đồng thời khẩn trương xây dựng các kịch bản phương án ứng phó thiên tai sát với tình hình thực tế và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Nâng cao vai trò của các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã, đồng thời có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các địa phương để sẵn sàng tương trợ, tham gia cứu nạn cứu hộ khi mưa lũ xảy ra. Thượng tá Cơ So Herbert Khắp cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét và ngập úng, tiến hành cắm biển để cảnh báo cho người dân được biết. Sau cuộc họp, các xã khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá sát thực trạng công tác phòng chống thiên tai tại địa phương. Đề xuất phương án triển khai thực hiện từng công việc và kinh phí cần hỗ trợ, gửi về tổ công tác và các sở ngành liên quan của tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhiệm vụ cốt lõi, là nền tảng cho các nhiệm vụ khác. Đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập, vấn đề này càng trở nên quan trọng và cấp thiết đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới. Bài viết sau của Ngô Sương phản ánh việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai trở thành địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước với 44 dân tộc cùng chung sống. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với công tác mặt trận, đòi hỏi sự nỗ lực đổi mới để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết trong tình hình mới. Nhận thức rõ vai trò tiên phong của mình, ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng chương trình công tác cụ thể cho 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời, chỉ đạo mặt trận các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn mà không để bất kỳ hoạt động nào bị gián đoạn. Nhờ vậy, các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngày vì người nghèo đã và đang tạo được dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng. Qua các phong trào ấy, tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng vì cộng đồng được thắp lên trong từng khu dân cư, từng gia đình. Từ đó diện mạo nông thôn, đô thị của Gia Lai ngày một đổi thay. Người dân hăng hái lao động, sản xuất, chủ động chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế cùng chung tay xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Phong trào cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chương trình Bình dân học phụ số được triển khai rộng khắp, giúp người dân tiếp cận kỹ năng số, sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền gần dân sát dân. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết:
Các cấp ủy chính quyền đã có một cái sự chủ động hành chính quyền địa phương hai cấp một cách hiệu quả, thể hiện qua là sự đồng tình, sự hài lòng, sự phấn khởi của người dân tham gia vào các cái dịch vụ thủ tục hành chính liên quan nhân dân phấn khởi, vui mừng mà thấy nó thuận tiện, hiệu quả. Cái ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức người làm việc miệt mài không quản đêm hôm sớm tối, tâm thế tư duy của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cũng phải có yêu cầu mới đang đặt ra, gần dân hơn, sát dân hơn, thân thiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn để phục.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, nhất là hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công được tổ chức chu đáo kịp thời. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, công tác mặt trận càng đòi hỏi sự linh hoạt, bám sát cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo. Đặc biệt, việc triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tại làng 6 xã Vĩnh Quang, nhờ sự vận động từ ban công tác mặt trận, người dân đã mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, chuyển sang mô hình sản xuất kinh tế mới hiệu quả hơn. Đời sống không ngừng được nâng cao, bộ mặt làng thay đổi từng ngày. Ông Đinh Bơ, trưởng ban công tác mặt trận làng 6 chia sẻ.
Đảng, nhà nước, nhất là tỉnh xã là quan tâm là được tổ chức là cái mô hình 16 đến nay á, là bà con cũng có thay đổi được cái gì là làm khoa học kỹ thuật, áp dụng cái mô hình đó đưa ra thì nhân rộng ra cái là có một số hộ là cũng đã làm được, như cây bí đỏ, cây ngô lai, cây đỗ đen, bà con thường hay luân chuyển trong một năm là ba mùa, nên thành là bà con bữa nay là làm ăn cũng có áp dụng được cái khoa học kỹ thuật, vẫn biết vẫn dùng cái đất đai của từng hộ của gia đình. Hay mình đòi hỏi về cây con gì, trồng cây gì nó đạt là kinh tế cao nhất là bà con sẽ vận dụng cái đó bà con làm.
Đi đối với các hoạt động vừa nêu, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt. Nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương đã được các cấp mặt trận triển khai, từ nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả cho đến phát triển dịch vụ nông thôn, giúp người dân từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Lương, trưởng ban mặt trận thôn Đông Lâm, xã An Nhân Tây cho hay.
Hỗ trợ cho những hộ mà được cái sinh kế là nuôi con bò. Ban công tác mặt trận của thôn chúng tôi phối hợp cùng các tổ chức hội đồng thể ở dưới thôn thường xuyên đến động viên, kiểm tra, hướng dẫn cho những hộ mà được là hỗ trợ, và đồng thời có cái chương trình tập huấn vận động kỹ thuật nuôi bò. Chúng tôi đề nghị cấp trên cho những hộ đấy đưa đi tập huấn đối với chăm sóc những con bò. Cho nên hiện nay thì nói chung là trên địa bàn của tôi đã nuôi con bò thì hiện nay phát triển khá tốt.
Với tinh thần đoàn kết, tỉnh Gia Lai đang từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ để vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Và trong hành trình ấy, khối đại đoàn kết toàn dân luôn là nền tảng vững chắc, là ngọn lửa tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong thời gian tới.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Sau sáp nhập, câu nói ấy càng trở nên ý nghĩa vì ngày càng có nhiều doanh nghiệp cùng quan tâm đầu tư khai thác các tiềm năng lợi thế của một Gia Lai mới, nơi kết hợp nhiều tiềm năng to lớn của cả rừng và biển. Từ đây, những giá trị mới sẽ được tạo lập khi cộng đồng doanh nghiệp xem Gia Lai như điểm đến lý tưởng để cùng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần kiến tạo một Gia Lai mới bứt phá, tăng tốc phát triển mạnh mẽ hơn. Phóng sự thu thanh sau của Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
69 dự án với tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ đô la Mỹ là con số đã được thực hiện ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua. Trong đó, có 27 dự án với khoảng 26.400 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư. 42 dự án ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến 93.430 tỷ đồng, tương đương gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai ghi dấu những con số thu hút đầu tư rất ấn tượng về quy mô dự án và nguồn vốn đầu tư lớn đến vậy. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đều rất kỳ vọng với những tiềm năng lợi thế và dư địa còn nhiều. Gia Lai sẽ là miền đất hứa cho phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế đô thị, dịch vụ cảng và logistics. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc cho rằng,
chúng tôi đầu tư một dự án là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh và là dự án đầu tiên là do tư nhân đầu tư ở lĩnh vực là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn Chư Sê. Thì chúng tôi cũng mong ước rằng là muốn xây dựng đây là một cái dự án điển hình của khu vực, đó là điểm kết nối và khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp đó là thế mạnh của đất nước và lợi thế cạnh tranh của quốc gia mà chính Gia Lai đang sở hữu cái lợi thế đó.
Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Lê Văn Tuyến, Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh chia sẻ.
Đối với cái môi trường đầu tư tại tỉnh Gia Lai, tôi thấy chính sách thu hút đầu tư của tỉnh khá là tốt và cái sự đồng thuận, sự ủng hộ của cấp lãnh đạo dành cho các doanh nghiệp tới đầu tư thì rất là tuyệt vời. Đây là những cái tín hiệu rất là vui.
Sự hội tụ các nguồn lực và dòng vốn từ nhiều thành phần kinh tế sẽ mở ra cơ hội cho tỉnh Gia Lai mới phát triển tăng tốc, bền vững, kết nối toàn diện. Nói về điều này, ông Phan Thanh Thiên, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cho biết thêm.
Môi trường đầu tư tôi nghĩ rằng nó rất là năng động và rất là tốt cho tất cả các nhà đầu tư muốn đầu tư về Gia Lai luôn. Hiện tại Gia Lai chúng ta là một miền đất gọi là một miền đất hứa và rất là tự hào về có một khí hậu và nhiệt độ tốt. Chúng tôi đầu tư đây trên 20 năm và tôi sinh ra và lớn lên từ Gia Lai, cho nên tôi vẫn rất mong muốn rằng là với những cái gì doanh nghiệp các tỉnh thành cũng như nước ngoài đến đây, thị trường xin sẵn sàng đồng hành và chia sẻ những cái tiềm năng lợi thế cũng như là đồng hành với các doanh nghiệp bạn để làm sao xây dựng phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.
Nhiều tiềm năng lợi thế được chính quyền cam kết đồng hành hỗ trợ tích cực cùng sự chào đón gắn kết chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Gia Lai tự hào hội đủ ba yếu tố vàng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trở thành điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có quy mô lớn hơn, không gian phát triển và thị trường rộng mở hơn, là nền tảng để vùng đất này vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trong quan tâm đầu tư khai thác các tiềm năng lợi thế của một Gia Lai mới, nơi kết hợp nhiều tiềm năng to lớn của cả rừng và biển, có phần kiến tạo một Gia Lai mới bứt phá, tăng tốc phát triển mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão đi qua, lưới điện lại phải đối mặt với nhiều nguy cơ sự cố, không chỉ gây gián đoạn cấp điện, mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn. Nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa bão năm nay, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Điều độ Hệ thống Lưới điện của Công ty Điện lực Gia Lai có vai trò giám sát điều hành toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn. Tại đây, mọi thông tin về sự cố, nhu cầu phụ tải, tình hình vận hành đều được cập nhật liên tục, giúp kịp thời đưa ra phương án xử lý, bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Lê Văn Trung, Phó phòng điều độ Công ty Điện lực Gia Lai thông tin.
Trước khi mà bão vào thì phòng điều độ cũng là một cái đơn vị gọi là trực tiếp, thành ra là phải chuẩn bị tất cả các cái nhân lực, kể cả là trực tăng cường đều phân công đầy đủ để nó đảm bảo an toàn, vừa là bảo đảm an toàn cho cả lưới điện khi trước khi sự bão xảy ra và sau khi, đồng thời là bố trí anh em để thực hiện báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty để có cái hướng xử lý, để có điều động nhân lực vật lực cho kịp thời để xử lý sự cố tại hiện trường.
Với phương châm phòng là chính, năm nay các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động sớm triển khai nhiều biện pháp như gia cố các vị trí xung yếu trên lưới điện, khai thông dòng chảy quanh móng cột, xử lý các điểm tiếp xúc có nguy cơ sự cố, phát quang hành lang lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị và nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa mưa bão. Ông Trần Viết Phi, đội phó đội quản lý điện Quy Nhơn, công ty điện lực Gia Lai cho biết.
Đội quản lý Quy Nhơn tập trung toàn bộ lực lượng đội quản lý để kiểm tra định kỳ bảo dưỡng các thiết bị đóng két và các cái mô ve tiếp xúc để đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng trong thời gian đến.
Hiện công ty điện lực Gia Lai đang quản lý hơn 1.100 km đường dây 110 kV, gần 8.700 km đường dây trung áp và 60 trạm biến áp 110 kV. Với địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp, nguy cơ sự cố trong mùa mưa bão luôn ở mức cao. Nói về các giải pháp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới, ông Thái Minh Châu, giám đốc công ty điện lực Gia Lai, cho biết cụ thể.
Với cái địa bàn của tỉnh Gia Lai hiện nay là cái địa bàn rất là rộng, địa hình phức tạp, vừa có biển đảo, vừa có núi cao, vừa có thể hứng bão, vừa có thể có lũ. Đấy là những cái tình huống thiên tai mà chúng tôi đã tính toán và đưa vào trong các cái phương án phòng chống thiên tai, tổ chức diễn tập và có những cái phương án chuẩn bị. Ngay từ đầu năm thì tất cả các cái hệ thống điện thì đều đã được củng cố, rà soát và khắc phục những cái điểm bất lợi, những cái điểm có thể xảy ra những cái xung yếu để chúng tôi tăng cường, vừa là rà soát lại hệ thống điện, vừa là củng cố lại lưới điện để đảm bảo cung cấp điện, bảo dưỡng lại lưới điện để mà có thể chống đỡ được với một phần nào những cái cơn bão.
Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực và phương án xử lý, công ty điện lực Gia Lai đang nỗ lực vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trong mùa mưa bão năm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của công ty điện lực Gia Lai trong chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét, biển bình thường.
Thông tin quảng cáo. Với mong muốn đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông báo làm việc bình thường trong ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể, bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế thông tuyến, không cần giấy chuyển tuyến tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ Tết. Thời gian buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều 13 giờ đến 16 giờ 30. Cấp cứu hoạt động 24/24 từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ Tết. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhận khám chữa bệnh từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày nghỉ và lễ Tết. Người dân cần tư vấn về dịch vụ y tế và các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế, vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng 1-800-8015 để được hỗ trợ, miễn phí cước cuộc gọi.
Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền. Cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.